Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
13 vụ nổ xảy ra đồng loạt ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, ít nhất 6 người thiệt mạng. Quốc hội Nga cho phép sử dụng lực lượng quân sự tại Syria. 7 nước công nghiệp hàng đầu hứa viện trợ 1,8 tỷ đô la cho người tị nạn.
Vị thế của quân đội Việt Nam sau một năm tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
Nếu như là chiến thắng được các nhiệm vụ mà được quốc giao trong nhiệm vụ hòa bình, thì nó sẽ nâng cái vai trò vị trí của lực lượng Việt Nam.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, một trong những thành viên tham gia lực lượng này của Liên Hợp Quốc, đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có ghi nhận chi tiết từ trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York. Trong khi đó, Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ và Philippines trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức đáng chú ý khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Chương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Giới hữu trách Trung Quốc cho hay nhiều vụ nổ làm rúng động huyện Liễu Thành ở tỉnh Quảng Tây, giết chết ít nhất 6 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Văn phòng công an huyện Liễu Thành xác nhận những vụ nổ xảy ra tại 13 địa điểm khác nhau, trong đó có một thương xá, nhà giam, siêu thị, nhà ga xe lửa, một bệnh viện và một ngôi chợ lộ thiên. Tân quan xã cho biết những vụ nổ có thể do những quả bom chứa trong bưu kiện. Hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy một tòa nhà bị sập, xe cộ bị lật trên đường và mặt tiền của một cửa hàng bị đổ nát. Một nguồn tin trên mạng nói rằng các vụ nổ xảy ra hầu như đồng loạt. Một bức hình cho thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất gần một chiếc xe bị lật, những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Một bức hình khác sau vụ nổ cho thấy một cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Một bức hình cho thấy một trụ sở chính phủ với cửa sổ bị vỡ nát. Những vụ tấn công bạo động và những vụ tranh chấp lâu đời vẫn thường xảy ra ở Trung Quốc, nhưng hiếm khi xảy ra nhiều vụ nổ cùng một lúc như vậy.
Những vụ giao tranh ác liệt hôm nay tiếp tục diễn ra ở miền Bắc Afghanistan, trong lúc các lực lượng an ninh tìm cách chiếm lại thành phố Kunduz từ tay các chiến binh của phe Taliban. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ayazgul của đài VOA.
Phái bộ Liên Hợp Quốc trợ giúp Afghanistan gọi tắt là UNAMA cho biết, những vụ giao tranh ở Kunduz đã giết chết hoặc gây thương tích cho hơn 100 thường dân và buộc 6.000 người phải rời bỏ thành phố này. Ông Nicholas Haysom, người đứng đầu phái bộ, cho biết ông cảm thấy lo lắng trước những tin tức về việc dân chúng, kể cả nhân viên y tế, bị hành quyết, bị bắt cóc, không được chăm sóc y tế và không được rời khỏi thành phố. Quân đội Afghanistan đã tìm cách đưa thêm quân từ miền Nam tới Kunduz, nhưng đà tiến của họ đã bị khựng lại ở tỉnh Parkland vì những rào cản trên đường và những mìn bẫy do phe Taliban cài đặt. Phát ngôn viên của Taliban, ông Zabihullah Mujahid, ngày hôm nay nói rằng những vụ giao tranh ác liệt đang diễn ra ở mạng bắc tỉnh Parkland.
Hôm qua, các chiến đấu cơ của Mỹ đã thực hiện hai vụ oanh kích để hỗ trợ cho binh sĩ Afghanistan. Một phát ngôn viên của Liên minh NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu cho biết vụ oanh kích thứ nhất được thực hiện để loại trừ mối đe dọa đối với các lực lượng liên minh và Afghanistan. Một vụ oanh kích thứ nhì được thực hiện trong đêm vừa qua xung quanh phi trường thành phố Kunduz, nơi xảy ra một vụ đụng độ kịch liệt hồi khuya thứ ba sau khi chiến binh Taliban tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào phi trường này. Cơ quan tình báo Afghanistan cho hay vụ oanh kích đã giết chết người giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Kunduz của phe Taliban cùng với 15 người khác, chưa có xác nhận chính thức về tin này. Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho báo chí ở Kabul biết rằng các lực lượng chính phủ đã chiếm lại một số ngôi nhà. Ông nói rằng những vụ không kích đã gây tổn thất nặng cho phiến quân. Ông cũng tố cáo phe nổi dậy dùng thường dân làm bia đỡ đạn. Ông Ghani kêu gọi dân chúng bình tĩnh và giữ vững sự tin tưởng đối với các lực lượng an ninh. Ông nói quân đội nhất định sẽ chiếm lại Kunduz một cách nhanh chóng và vãn hồi hòa bình trong khu vực. Phát ngôn nhân Mujahid của Taliban phủ nhận tố cáo của chính phủ cho rằng chiến binh Taliban cướp phá ngân hàng, cửa tiệm, văn phòng chính phủ và những nơi khác.
Phiến quân Taliban đã chiếm Kunduz hôm thứ Hai trong một vụ tấn công bất ngờ từ nhiều phía. Đây là lần đầu tiên nhóm nổi dậy này chiếm được một thành phố lớn kể từ khi bị lật đổ vào năm 2001. Ngũ giác đài ngày hôm qua cho biết tình hình Kunduz tiếp tục thay đổi không ngừng, nhưng họ bày tỏ sự tin tưởng vào các lực lượng an ninh Afghanistan. Phát ngôn viên Peter Cook nói, trong những tuần lễ và những tháng gần đây, chúng tôi đã thấy họ ứng phó với những thách thức mà họ phải đối mặt, và họ đang làm như vậy ở Kunduz vào thời điểm này. Ông Cook cũng cho rằng thắng lợi của Taliban hôm thứ Hai rõ ràng là một bước thụt lùi cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Ngày hôm qua, Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết là bệnh viện của họ ở Kunduz đã chữa trị cho khoảng 50 trẻ em. Tổ chức từ thiện này nói thêm rằng đa số các bệnh nhân bị thương vì trúng đạn và các vị bác sĩ đã chữa trị những loại thương tích nặng nơi bụng, tay chân và đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Masoud Stanakzai, khi phát biểu tại Kabul, đã xác nhận là có 17 binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Ông hối thúc phe Taliban ngưng gây ra vụ đổ máu và hãy tìm cách giải quyết những sự bất đồng thông qua những phương tiện hòa bình.
Thất bại trên chiến trường này diễn ra trong lúc chính phủ của Tổng thống Ghani lên nắm quyền được một năm. Nhà lãnh đạo Afghanistan đã bị chỉ trích vì không cải thiện được công tác quản trị đất nước và tình hình an ninh và chống lại nạn tham nhũng lan tràn trong quần máy chính quyền. Các dân biểu Afghanistan ngày hôm nay bày tỏ sự tức giận và đòi tiến hành một cuộc điều tra. Họ tố cáo chính phủ không ngăn được vụ tấn công mặc dù đã biết là phe Taliban tụ tập ở gần thành phố Kunduz. Người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan, ông Rahmatullah Nabil, đã tạ lỗi trước Hạ viện và quốc dân về những gì đã xảy ra ở Kunduz. Ông bị các dân biểu triệu tới, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Nurulhad Olami, để giải thích về việc thành phố Kunduz bị thất thủ. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi tất cả các bên bảo vệ cho thường dân. Trước đây, phe Taliban đã gần chiếm được Kunduz khi họ phát động một cuộc tấn công hồi tháng 4 trong chiến dịch phản công mùa xuân, nhưng đã bị lực lượng chính phủ đẩy lùi. Tổng thống Ghani và các giới chức cấp cao khác khi đó đã hứa là không để cho phe nổi dậy tiến gần thành phố này.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo không dễ dàng và sẽ mất thời gian. Tại cuộc họp thượng đỉnh bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, ông Barack Obama đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan. Thông tin viên Aro Pandey của đài VOA tường trình chi tiết.
Trong bối cảnh tiếp diễn các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Obama triệu tập một hội nghị thượng đỉnh tại Liên Hiệp Quốc để nêu bật những thành công và thất bại trong chiến dịch dài hạn chống lại nhóm chủ chiến này. Ông lưu ý rằng nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là ISIL, vẫn tiếp tục bén rễ tại những khu vực quản trị yếu kém, có nội chiến và xung đột giáo phái. Tổng thống Obama phát biểu.
As a consequence of the vacuum.
Hậu quả của những khoảng trống quyền lực đang tồn tại ở nhiều địa phương là ISIL đã có thể xâm nhập. Và họ đã tỏ ra kiên định cũng như rất hiệu quả trong việc vận dụng phương tiện truyền thông xã hội.
Để chiến đấu chống lại nhóm cực đoan này ở Syria, ông Obama ngày hôm qua lặp lại lời kêu gọi một quá trình chuyển tiếp chính trị, thoát ra khỏi thể chế của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh,
tại Syria, như tôi đã trình bày ngày hôm qua, tôi tin là việc đánh bại ISIL đòi hỏi phải có một nhà lãnh đạo mới và một chính phủ bao gồm nhiều thành phần. Một chính phủ hợp nhất người dân Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố. Đây là một quá trình phức tạp.
Tổng thống nhắc lại, Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với các nước như Iran và Nga để đảm bảo cho một quá trình chuyển tiếp chính trị và đánh bại nhà nước Hồi giáo. Chuyên gia phân tích David Gatherston Ross cho rằng tình hình hiện nay đang càng ngày càng trở nên phức tạp.
Mỹ đang dẫn đầu chiến dịch không kích, còn chiến dịch trên bộ thì rõ ràng đang do Iran dẫn đầu và không phối hợp với Hoa Kỳ. Và bây giờ thì Nga lại đang dẫn đầu những nỗ lực để củng cố cho chế độ Assad tại Syria, và đó vốn không phải là một mục tiêu của Mỹ. Có rất nhiều người tham dự trong ván cờ này, và điều này sẽ mang lại một tình huống vô cùng bất ổn.
Tổng thống Obama kết thúc bài diễn văn tại thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo chống lại ISIL và chủ nghĩa cực đoan bạo lực với lời kêu gọi các nước xây dựng đối tác thực thụ với các cộng đồng Hồi giáo dựa trên sự tin tưởng và hợp tác để ngăn chặn xu hướng cực đoan hóa.
Thượng viện Nga thông qua đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu triển khai các lực lượng quân sự tại Syria để giúp chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Một người phát ngôn chính phủ nói trên đài truyền hình nhà nước rằng cuộc biểu quyết ở Thượng viện liên quan đến vấn đề sử dụng không lực của Nga tại Syria. Nga đã gia tăng sự hiện diện quân sự tại Syria với máy bay ném bom, chiến đấu cơ và binh sĩ được đưa đến miền Tây Bắc Syria trong mấy tuần lễ gần đây, theo các giới chức Ngũ Giác Đài. Hôm thứ Hai, Tổng thống Putin đã nói về vai trò ngày càng lớn hơn của Nga tại Syria. Ông phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng các lực lượng của Tổng thống Assad của Syria đang dũng cảm chiến đấu mặt đối mặt với chủ nghĩa khủng bố và từ chối hợp tác với họ là một sai lầm lớn. Ông Putin lên án phương Tây vũ trang cho những người nổi dậy ôn hòa ở Syria mà theo lời ông, những người đó liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Mỹ, ông Putin nói rằng Moscow tăng cường hoạt động với Tổng thống Assad và các đối tác khác của Nga trong khu vực. Nhưng ông nói rằng Nga không có kế hoạch triển khai các lực lượng tác chiến, ít ra là vào thời điểm này. Hoa Kỳ đã áp lực đòi Tổng thống Assad từ chức. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng ông Assad đã thả bom thùng lên nhân dân của ông ấy và kêu gọi một sự thay đổi không có sự hiện diện của chế độ Assad. Tổng thống Obama nói, để đánh bại ISIL, tôi tin là cần phải có một lãnh đạo mới và một chính phủ đa thành phần có thể đoàn kết nhân dân Syria lại với nhau trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố. Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đồng ý với nhau trong cuộc họp bên lề Đại hội đồng hôm thứ Hai sẽ bắt đầu đối thoại quân sự ở mức thực tế và chiến thuật của các hoạt động bên trong Syria, theo lời một giới chức tòa bạch ốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter ra lệnh cho nhân viên của ông ở Ngũ Giác Đài trao đổi liên lạc với Nga về hoạt động của liên quân tại Syria, nhằm tránh những sơ suất có thể xảy ra giữa các lực lượng liên quân và Nga ở Syria. Tùy viên báo chí của Ngũ Giác Đài ông Peter Cook nói các cuộc trao đổi nhằm bảo đảm rằng các hoạt động của liên quân chống nhà nước Hồi giáo ở Syria không bị hoạt động của các lực lượng Nga gây cản trở.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ và Philippines để bảo vệ Biển Đông. Đô đốc Paul Zukums, tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, mới đây đã bày tỏ ý định muốn đào sâu hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, tăng cường giao lưu và huấn luyện. Báo The Diplomat hôm nay trích dẫn các nguồn tin từ giới truyền thông địa phương, nói rằng Đô đốc Paul Zukums đã đưa ra phát biểu này trong một buổi họp hôm 21 tháng 9 với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết trên tờ The Diplomat nói rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách củng cố quan hệ an ninh và quốc phòng giữa lúc hai nước đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ bang giao trong năm nay. Dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011, hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được tăng cường trong 5 lĩnh vực chính: đối thoại cấp cao, an ninh biển, tìm kiếm và cứu nạn trên biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai và gìn giữ hòa bình. Trong khuôn khổ các hoạt động đó, Hoa Kỳ trong thời gian qua đã tìm cách tăng khả năng của lực lượng tuần duyên Việt Nam, vốn đang phải đối phó với nhiều thách thức, kể cả việc tàu bè Trung Quốc xâm nhập các vùng biển của Việt Nam. Hoa Kỳ không chỉ mở các khóa huấn luyện mà còn cung cấp các thiết bị cần thiết. Song song với việc tăng cường hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai nước, Hà Nội đã đề ra một số biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng tuần duyên Việt Nam. Chẳng hạn, đầu tháng này, một luật mới được ban hành để cho phép lực lượng tuần duyên Việt Nam sử dụng vũ khí để đuổi các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào các vùng biển của Việt Nam. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10. Ngoài tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên Mỹ, Việt Nam còn cố gắng tăng hợp tác với Philippines trước mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra trong Biển Đông. Báo World China Times của Đài Loan hôm nay tường thuật rằng các giới chức Việt Nam và Philippines loan báo hai nước sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược vào cuối năm nay để củng cố các quan hệ quốc phòng, chính trị và kinh tế, kể cả hợp tác về vấn đề Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Ngoại trưởng nước này là Albert Del Rosario hôm 2 tháng 9 nói với các nhà báo rằng đại diện hai nước sẽ ký hiệp định này bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Manila vào tháng 11 sắp tới. Tờ World China Times dẫn lời phát biểu của Đại sứ Việt Nam ở Philippines. Ông Trương Triều Dương nói rằng, chúng tôi sẽ đào sâu hợp tác để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới Biển Đông theo phương cách hòa bình nhất có thể được, dựa trên luật pháp quốc tế. Trong số các nước cũng tranh giành chủ quyền một phần Biển Đông với Bắc Kinh, Philippines và Việt Nam là hai nước lên tiếng mạnh mẽ nhất để phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc để củng cố các đòi hỏi chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Việt Nam bỏ tù một nhà báo về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Một tòa án Việt Nam sáng sớm hôm nay tuyên án tù đối với một nhà báo về tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc. Hãng tin AFP tường thuật rằng luật sư biện hộ cho nhà báo Hà Huy Hoàng cho biết thân chủ của ông đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 6 năm tù về tội làm gián điệp dựa trên Điều 80 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn nói với AFP rằng thân chủ của ông đã bác bỏ tất cả những cáo trạng buộc tội ông và cho biết là gia đình của ông sẽ kháng cáo. Ông Hoàng, 55 tuổi, từng là phóng viên của Báo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông bị tố cáo là cung cấp thông tin cho Trung Quốc về tình hình nội bộ ở Việt Nam và tình hình ban lãnh đạo Việt Nam từ năm 2011, theo một bản tin của tờ Tuổi Trẻ. Bản tin của AP nói rằng ông Hoàng đã sang Trung Quốc ít nhất là 6 lần để gặp gián điệp Trung Quốc ở thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. AFP nói rằng mấy năm gần đây, một số giới chức Việt Nam, kể cả cảnh sát, đã bị bắt giữ về tội làm gián điệp có liên hệ tới Trung Quốc. Tội gián điệp theo Điều 80 của Bộ Luật Hình sự là thuộc diện trọng tội, án cao nhất là tử hình. Việt Nam miễn visa nhập cảnh cho Việt Kiều và vợ hay chồng nước ngoài. Một nghị định mới của Chính phủ Việt Nam cho phép người Việt ở hải ngoại, vợ hay chồng người nước ngoài và con cái của họ sang thăm Việt Nam mà không cần phải xin thị thực nhập cảnh. Báo Thanh Niên hôm nay nói thêm rằng quy định duy nhất là họ phải có sổ thông hành có hiệu lực trong ít nhất là thêm một năm nữa và trình giấy tờ cá nhân cho các cơ quan cấp visa trong khu vực. Họ sẽ được cấp giấy miễn thị thực có hiệu lực tối đa là 5 năm. Người nước ngoài hiện ở tại Việt Nam có thể xin giấy miễn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam, giấy miễn thị thực được cấp cho những người nhập cảnh Việt Nam để thăm thân nhân hoặc là giải quyết việc riêng. Giấy miễn thị thực sẽ được đóng vào sổ thông hành. Biện pháp này là nhằm đẩy mạnh con số du khách tới thăm Việt Nam đã giảm mạnh trong năm qua. Con số du khách tới Việt Nam trong tháng 9 chỉ lên tới 626.000 người trong tháng 9, giảm 5,8% so với tháng 8, theo các số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Mặc dù con số này tượng trưng cho mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng số du khách tới Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã giảm 5,9%. Một số người quy lỗi cho tình trạng kinh tế toàn cầu khó khăn hơn. Tuy nhiên, giới truyền thông lưu ý rằng các nước láng giềng của Việt Nam như Thái Lan và Campuchia ghi nhận số du khách tăng đáng kể trong cùng thời gian.
Thưa quý vị, một năm trước Việt Nam bắt đầu đóng góp lực lượng cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hai sĩ quan đầu tiên được cử đi làm nhiệm vụ cùng phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đúng vào ngày ra mắt Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày 27 tháng 5 năm 2014. Sau một năm gánh vác trách nhiệm quốc tế, quân đội Việt Nam đã rút ra được bài học gì? Mời quý vị tìm câu trả lời trong bài tường thuật của Nguyễn Trung từ New York sau đây.
Chính quyền Hà Nội cho rằng các binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sẽ nâng cao vị thế của quân đội Việt Nam trong bối cảnh nhiều nước mới tuyên bố sẽ đóng góp thêm cho các phái bộ của Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới. Hiện Việt Nam có 2 sĩ quan trong lực lượng của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan và 3 ở Trung Phi. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc. Ông nói thêm.
Nếu như là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà được Liên Hợp Quốc giao trong cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thì nó sẽ nâng cái vai trò vị trí của đội quân Việt Nam, vốn là một quân đội đã từng trải qua nhiều chiến tranh bảo vệ tổ quốc và thống nhất đất nước, và bây giờ là tích cực tham gia vào cái sứ mệnh cùng với lại lực lượng gìn giữ hòa bình chung của Liên Hợp Quốc để làm sao bình ổn các cái khu vực mà có xảy ra những xung đột chiến sự, tạo điều kiện để nhanh chóng khôi phục lại hòa bình tại khu đó. Cho nên như vậy chắc chắn là cái vai trò của đội quân Việt Nam sẽ liên quan nhiệm vụ này sẽ được đánh giá cao hơn, tốt hơn.
Trong cuộc họp thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình hôm 28 tháng 9 với sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Barack Obama, hơn 50 quốc gia đã cam kết sẽ đóng góp thêm khoảng 40.000 binh sĩ cho lực lượng của Liên Hợp Quốc. Chưa rõ là Việt Nam có nằm trong số các nước đưa ra cam kết trên hay không. Tổng cả 2 người đã kết thúc nhiệm vụ và trở về. Cho tới nay có tổng cộng 7 binh sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Khi được hỏi là con số này liệu có quá nhỏ so với hơn 100.000 binh sĩ của Liên Hợp Quốc đang được triển khai ở khắp nơi, ông Tuấn cho biết nếu sắp tới Việt Nam cử đơn vị bệnh viện quân y dã chiến thì con số sẽ phải là 70 người, hay đơn vị công binh thì sẽ có tới 250 đến 260 người. Ông cũng cho hay thêm là Việt Nam mới đây đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau khi 2 sĩ quan trở về để giúp những người đi sau thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Về các thách thức đối với các lực lượng của Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam nói thêm với VOA Việt ngữ.
Hai là như tất cả những cái nước khác, khi đến một cái địa hình khác, đến một cái địa bàn khác về mặt khí hậu thời tiết điều kiện sống sinh hoạt nó sẽ khác đi. Và cái thứ ba là chúng ta tổ chức cái thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện đó chắc chắn là nó sẽ không được bình thường như là trong thống nhất ở những vùng đó là những vùng không ổn định hoặc là bị không có ổn định về hòa bình.
Theo ông Tuấn, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các đơn vị trên trước khi lên đường nhận nhiệm vụ để giúp họ đủ khả năng để hoàn thành mọi nghĩa vụ. Tại hội nghị thượng đỉnh về gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với sự tham dự của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang hôm 28 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ đóng góp 8.000 binh sĩ cho lực lượng dự bị của Liên Hợp Quốc. Ông Tập cũng cho biết thêm rằng một phần của khoản ngân quỹ phát triển và hòa bình trị giá 1 tỷ đô la mà Bắc Kinh lập ra sẽ được sử dụng cho các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên Hợp Quốc. Các bước đi đó giúp Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia đóng góp nhiều nhất vào nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế, trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới muốn chứng tỏ là một nước có trách nhiệm giữa lúc có nhiều quan ngại về sức mạnh quân sự gia tăng của Bắc Kinh, cũng như có các lo ngại về tranh chấp lãnh hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bảy nước công nghiệp hàng đầu thế giới hứa đóng góp 1,8 tỷ đô la cho các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Loan báo này được đưa ra hôm thứ Ba sau một hội nghị G7 bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các nước vùng vịnh và lãnh đạo một số nước châu Âu đang đối phó với làn sóng người di cư và tị nạn vào nước họ. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Schmeier nói tình trạng thiếu tiền ở các tổ chức cứu trợ thực sự rất nghiêm trọng. Cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới thiếu 50-60% ngân quỹ cần thiết. Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm bảo đảm rằng tình hình sẽ không tiếp tục xấu hơn và chúng ta cần phải ra sức hỗ trợ và giúp cho các tổ chức cứu trợ và nhân đạo, cũng là giúp cho người tị nạn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe loan báo nước ông sẽ viện trợ 810 triệu đô la giúp người tị nạn Syria và Iraq và hứa 750 triệu đô la hỗ trợ cho việc xây dựng hòa bình tại Trung Đông và châu Phi. Thủ tướng Abe nói, chúng ta hãy cùng nhau đối phó với bất cứ thử thách nào dưới mái nhà Liên Hiệp Quốc và mỗi một nước thành viên hãy đóng góp khả năng của mình cho nỗ lực đối phó thách thức này. Nhật Bản có truyền thống giúp xây dựng các quốc gia tại nhiều nơi. Chúng tôi có kinh nghiệm thúc đẩy phát triển các nguồn nhân lực, đóng góp nỗ lực nhân đạo cao nhất của chúng tôi và nêu cao quyền của phụ nữ. Hơn bao giờ hết, vào lúc này, Nhật Bản mong muốn hào phóng đóng góp kinh nghiệm dồi dào đó. Liên Hiệp Quốc cho hay gần 515.000 người tị nạn đã dấn thân vào những chuyến vượt Địa Trung Hải đầy hiểm nguy để trốn chạy chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và châu Phi kể từ đầu năm nay. 383.000 người đã đến được bờ biển Hy Lạp và 129.000 người đến được Italia. Cơ quan tị nạn nói rằng 3.000 người đã bỏ mạng hoặc mất tích trên đường vượt biển trên những tàu thuyền ọp ẹp và quá tải. Một tòa án ở Ấn Độ hôm thứ Tư kết án tử hình 5 hung thủ đánh bom các xe lửa chở khách tại thành phố Mumbai năm 2006 là 186 người thiệt mạng và mấy trăm người bị thương. 7 tên khác bị án tù chung thân vì những dính líu trong các vụ đánh bom đó. Tất cả những người này bị kết tội hồi tháng trước sau 8 năm xét xử, trong đó có việc nghe lời khai của 200 nhân chứng. Các vụ nổ xảy ra ở những toa tàu hạng nhất của các chuyến xe lửa vào giờ cao điểm buổi chiều. Các công tố viên nói rằng nhóm hiếu chiến Lashkar-e-Taiba có cơ sở ở Pakistan thực hiện các vụ tấn công bằng bom chế bằng nồi áp suất này, và nhóm này thực hiện những vụ tấn công đó để trả đũa cho các vụ bạo động ở bang Gujarat ở miền Tây vào năm 2002, làm 2.000 người thiệt mạng. Một phụ nữ bị kết tội giết chồng vào năm 1997 vừa bị thi hành án tử hình tại tiểu bang Georgia ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, bất chấp nhiều cuộc vận động pháp lý cấp tập và phút cuối và lời kêu gọi cá nhân của Đức Giáo Hoàng Francisco xin tha cho phạm nhân. Bà Kelly Ginsenair bị tiêm thuốc tử hình vào sáng thứ Tư tại trại tù ở ngoại ô thủ phủ Atlanta. Bà Ginsenair, 47 tuổi, là nữ tử tù duy nhất ở tiểu bang này và là người đầu tiên bị thi hành án tử hình kể từ năm 1945. Lệnh thi hành án đối với bà Ginsenair ban đầu được dự định thực hiện vào tối thứ Ba, nhưng được hoãn lại do các luật sư của bà nộp nhiều đơn thỉnh cầu lên tòa án tiểu bang và liên bang, xin hoãn thi hành án nhưng không được chấp thuận. Trong đó có 3 đơn thỉnh cầu gửi lên tối cao pháp viện. Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, khâm sứ tòa thánh Vatican thay mặt Đức Giáo Hoàng Francisco, gửi thư thỉnh cầu lên Hội đồng Ân xá bang Georgia xin giảm án cho bà Ginsenair, xuống mức vừa thể hiện được công lý và vừa mang tính khoan dung. Hội đồng này là cơ quan pháp lý duy nhất của bang Georgia được quyền giảm án.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.